Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tiếp tục chuyến cứu trợ cho đồng bào nghèo khó ở Kiên Giang, An Giang và Cà Mau, phái đoàn Mái ấm tình thương của Tuần báo Văn nghệ và Chiêu Dương ở Úc Châu đã tặng quà và xe lăn cho các anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa, giúp đỡ đồng bào người Việt Biển Hồ về lánh cư ở Gò Dầu, Tây Ninh. Sau đó phái đoàn cứu trợ cho đồng bào vẫn còn ở Biển Hồ và tại Pleiku, Kon Tum. Ông Nguyễn Huy Túy trong phái đoàn cho SBS Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Sau khi chúng tôi công tác từ Biển Hồ về thì chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình đi lên Pleiku, Kon Tum. Tiếp theo sau khi đi Pleiku, Kon Tum thì chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình ra ngoài miền Trung để thăm đồng bào báo lụt xe.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, chúng tôi được biết rằng trước khi đi sang Biển Hồ thì anh có phát quà cho anh em thương binh được bao nhiêu người thưa anh?
Năm nay rất là đặc biệt, chúng tôi lần đầu tiên cũng không dự trù được cái con số anh em thương binh liên lạc với nhau, và lần này là lần chúng tôi không ngờ là tới trên 350 anh em thương binh đã tụ tập để mà nhận quà từ quỹ mái ấm tình thương. Đặc biệt nhân dịp này chúng tôi cũng phát gần 30 chiếc xe lăn cho 30 anh em thương binh mà không có phương tiện di chuyển thôi.
Dạ vâng, với con số mà 350 người đến đông bất ngờ như vậy thì có đủ quà để phát cho các anh không thưa anh?
Dạ thưa anh đủ, tại vì chúng tôi vẫn dự trù là những anh em có những hoàn cảnh đặc biệt được nhận được xe lăn, thực phẩm cứu trợ gồm có 10 kg gạo, một thùng mì và thêm một số các cái thực phẩm khác cũng như thuốc men. Đặc biệt lần này thì mỗi anh em còn nhận được thêm 1 triệu đồng. Còn một số anh em tới sau thì chúng tôi vì cái số tiền dự trù không đủ cho nên những anh em tới sau thì chúng tôi chỉ phát được có 500 ngàn, và đây cũng là điều đáng tiếc của chúng tôi tại vì anh em tới quá cái mức dự trù trên 200 người của chúng tôi thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, còn việc cứu trợ Biển Hồ thì có gì khác lạ với những năm trước không thưa anh?
Có một điều khác biệt ở Biển Hồ năm nay là cái con số người ở Biển Hồ năm nay tương đối đã bị suy giảm vì cái chính sách mà tịch thu giấy tờ của nhà cầm quyền Campuchia. Vì thế cho nên trước khi mà đi tới Biển Hồ thì chúng tôi đã ghé Dầu Tiếng, làng Tà Dơ là một nơi mà tập trung gần 10.000 đồng bào từ bên Campuchia chạy về. Nơi này chúng tôi cũng đã phát quà cho 400 gia đình. Rồi sau đó chúng tôi mới tiếp tục cuộc hành trình để đi bằng đường bộ đi qua Campuchia để đến Biển Hồ. Vậy chúng tôi thấy cái không khí ở Biển Hồ năm nay nó tĩnh lặng hơn các năm trước, tại vì cái tình trạng áp bức và cái tình trạng đàn áp để một số người không còn cảm thấy mình có cơ may dung thân ở trên đất nước này nữa thì họ đã tìm đường về Dầu Tiếng. Và chính vì vậy cái con số người ở Dầu Tiếng năm nay lên rất cao.
Dạ vâng, trước đây anh có nói rằng sang Biển Hồ để xem 2 miếng đất đã đây mua cho những người có thể định cư đó thì công tác đó tiến triển như thế nào thưa anh?
Chúng tôi cũng đã đến thăm lại cái miếng đất trị giá 50.000 Mỹ kim mà cộng đồng người Việt của chúng ta tại Úc qua quỹ mém tình thương đã tài trợ để mua miếng đất này. Thì miếng đất này cũng vẫn đang trên cái đà để hoàn tất để mà xây dựng thêm những căn nhà tình thương cho những đồng bào còn ở lại. Nó vẫn phù hợp ở chỗ là số người tới Campuchia sau này họ chia ra thành nhiều giai đoạn. Những giai đoạn mà còn ở lại là những giai đoạn họ nghĩ rằng họ không bị ảnh hưởng bởi cái chính sách đàn áp và cái chính sách xóa sổ làm lại từ đầu của nhà cầm quyền Campuchia. Cho nên nơi này trước sau thì cũng sẽ trở thành một cái làng Việt Nam ở tại Biển Hồ. Và chúng tôi thấy cái công tác này tiến triển rất là tốt đẹp ở cái chỗ là cái miếng đất đang được đổ cao lên bằng với mặt đường. Đây đã đến một cái con đường chạy dọc vô Biển Hồ và đuổi các cái ngư dân của chúng ta lên trên để họ biến vùng đất này thành một nơi du lịch. Và chính vì họ làm một con đường rất là đẹp để đi vào cái Biển Hồ này, vì vậy cho nên cái miếng đất mà chúng ta mua trị giá 50.000 Mỹ kim thì nay đã lên tới 150.000 Mỹ kim. Wow. Giá cho cái miếng đất mà chúng ta mua nó đã tăng không những gấp đôi mà còn là gấp ba thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh nói đi lên Pleiku và Kon Tum để phát quà cho những thành phần nào thưa anh?
Chúng tôi lên Pleiku, Kon Tum này thì chúng tôi cũng đã đến thăm một số các cái địa danh mà chúng ta thấy ở trong cái bản nhạc Không Chết Trong Mùa Đông. Tôi không nhớ cái bản nào của Trần Thị Thanh đã nhắc tới rất nhiều cái địa danh ở đây như là Chu Mu Rông, Đắc Tô, Kon Tum gì đó. Thì chúng tôi đã tới những nơi này thì rất là nhiều đồng bào thượng và những người cùi. Chúng tôi đã đi vô tận những cái buôn làng rất là xa xôi, hiểm trở và hẻo lánh để phát quà cho những đồng bào nghèo ở nơi này. nơi này có một cái sắc thái rất là đặc biệt, là những người thường ở trên đây họ rất là nghèo khổ vì lý do rằng ngoài cái chuyện thất học thì các cái gia đình của họ thường là rất đông con. Có những gia đình mà chúng tôi thấy 10 đứa con, 11 đứa con là chuyện rất bình thường ở trong các cái vùng mà chúng tôi vừa đến thăm.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng sắp tới phái đoàn sẽ ra miền Trung để giúp đỡ cho những đồng bào bị bão lụt. Thì thưa anh, dự trù chương trình như thế nào? Thưa anh, có thể chia sẻ cho quý giả chúng tôi được biết ạ. Dạ.
Khi chúng tôi còn ở nơi này và chưa đi ra miền Trung thì cũng đã được sơ an ở ngoài đó báo tin cho chúng tôi biết những vùng này vẫn còn bị ngập nước và có một cơn bão khác tuy nhẹ hơn nhưng mà cũng đã đe dọa tới cái sự đi lại. Chúng tôi sẽ phát khoảng như là phát thêm tiền để bà con có thể mua thêm các cái vật dụng để mà trang bị cho những căn nhà mà bị mất hết tài sản. Đặc biệt những cái vùng mà chúng tôi tới thăm này, người ta cần nhiều nhất là quần áo và thực phẩm. Rất tiếc là chúng ta không thể cung cấp quần áo cho họ được, cho nên là chúng tôi đã chuyển những cái số tiền mà chúng tôi muốn cứu giúp họ qua vấn đề mua thực phẩm cho họ để họ có thể sống ở trong những căn nhà ngập lụt qua cái cơn bão lụt để mà không bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề thực phẩm thôi.
Dạ vâng, cảm tưởng anh lần này so với những lần trước đi cứu trợ thì anh thấy lần này có gì đặc biệt không thưa anh?
Chúng tôi cảm thấy rằng một trong những cái lo ngại của đồng bào ở trong nước hiện nay là cái vấn đề thực phẩm và vấn đề ô nhiễm. Tất cả các cái nguồn nước cũng như các cái thực phẩm về các cái loài sinh vật thì đều bị nghi ngờ rằng có những cái độc chất và có những cái không an toàn cho người tiêu dùng. Và cái không khí này nó ảnh hưởng rất nhiều tới các cái bữa ăn của các gia đình. Và hiện nay chúng tôi tới thăm những gia đình thì thấy thường thường họ chỉ ăn những cái loại rau và củ cũng như là những thức ăn nấu chín, chứ họ không còn dám ăn những các cái loại động vật hoặc là những các cái sinh vật mà một cách bừa bãi như trước đây. Vì vậy cho nên mặc dù cái vấn đề lo ngại như vậy nhưng mà người dân của mình sống thì vẫn phải sống. Người nghèo vẫn phải bươn chải để mà kiếm tiền mà sinh sống. Và chúng tôi cảm thấy rằng cái người nghèo, cái mức chênh lệch giữa người giàu và người nghèo ở Việt Nam nó ngày càng xa cách. Và giữa cái tình hình này thì có vẻ đời sống của đại đa số dân chúng ở Việt Nam ngày nay càng ngày càng khó khăn hơn.
Dạ vâng, lần rồi có phát thanh về cái chuyến đi của anh mới vừa rồi đó, thì nhiều thính giả cho biết rằng họ rất tiếc chương trình Mái Ấm Tình Thương theo anh là phải kết thúc. Nhưng mà họ mong rằng có một thế hệ hậu duệ nào đó của chương trình Mái Ấm Tình Thương có thể tiếp tục. Và với các anh là những người hỗ trợ cho thì hy vọng rằng chương trình có thể tiếp tục được không anh? Anh nghĩ có điều đó có thể xảy ra được không ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng với cái kinh nghiệm và với cái những cái công việc mà chúng tôi đã làm trong nhiều năm qua, hàng chục năm qua thì chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm, cho nên nếu mà có những cái tổ chức nào, có những đoàn thể nào, có những cái nhóm nào mà có những cái hành động, có cái chương trình làm việc tương tự mà cần chúng tôi hỗ trợ thì chúng tôi hết sức hỗ trợ trong tương lai. Mặc dù chúng tôi bị đứng trước một cái hoàn cảnh rất là khó khăn để mà đưa đến một cái quyết định này, bởi vì cái quyết định này như chúng tôi biết là nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều ngàn đồng bào nghèo tại quê nhà. Nhưng mà vì như chúng tôi đã thưa với quý vị khán giả là đây là một cái điều nó rất là khó cho chúng tôi, nhưng mà điều đó nó cũng không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ chấm dứt cái tập từ thiện. Chúng tôi sẽ dùng các cái ngân quý và những cái sự tiện lợi từ tờ báo để mà có thể làm những cái công tác cá nhân, và song song đó thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các cái hội đoàn, các cái đoàn nhóm để mà có thể phát triển những cái công việc tương tự trong tương lai thôi.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Nguyễn Uy Tuyến rất nhiều và xin chúc phái đoàn chân cứng, đá mềm.
Cảm ơn anh Phan Bách hỏi thăm những công việc này. Có rất nhiều vấn đề mà chúng tôi muốn nói với anh Bách nhưng mà rất tiếc qua cái làn sóng nó cũng không được tốt lắm. Vì vậy cho nên khi nào về tới nơi thì chúng tôi sẽ gặp anh Phan Bách để nói chuyện nhiều hơn. Cảm ơn anh Phan Bách rất nhiều và đài SBS.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.